nhớ thương buồn giận sầu nuối tiếc nuối đau khổ bực bội tức tối gì đó, mà cứ suy nghĩ hoài thì là suy nghĩ vô ích, là suy nghĩ không có lợi cho mình. Như vậy thì tâm mình đã bị gì? Tâm bị giận động rồi, tâm xuyên sao rồi, bây giờ là tâm không yên à. Như vậy bây giờ thôi bỏ hết, giờ nghĩ cái niệm duy nhất mà thôi, đó là gì? Là niệm thiền hoặc là niệm giới hoặc là làm niệm Phật, phải không? Chỉ khi niệm duy nhất một niệm này thì những niệm kia tự nhiên biến mất. Cho nên nó có Phật tử hỏi sư quái thế này nha, hỏi tôi rằng sư ơi, con niệm Phật sao mà cứ nghĩ lung tung hoài kỳ quá sư ơi, làm sao mà kẹt được đấy? Tôi nói vậy ở khó khăn gì đâu, trời đâu có kẹt hoài mà cũng chết cho nó kẹt được, nó sẽ có dễ ở có gì đâu, đừng niệm nó nữa, nó con không muốn niệm nó nữa, sao niệm hoài hả? Kỳ đó, tại vì mình không muốn niệm nó nữa cho nên nó bị ra hoài chứ sao, nó sao kỳ vậy, chứ nó con em hiểu gì hết à, mình bỏ đi thì làm mình không niệm nó nữa. À, còn gì muốn không niệm nó nữa thì nó sẽ hiện ra ngoài à, được đó chưa? Thế như vậy đó, mình coi như không có gì hết mình bỏ đi à, mình nghĩ như mình đã như chết rồi thì không còn niệm nào hiện cả nữa. Thì sẵn đây là ngài sẽ nghe câu chuyện trong kinh này, Đức Phật dạy và kinh Tinh Chỉ Tư Duy đó, và kinh rất là hay hiện giờ trong kinh là Kinh Bộ Trung Bộ Kinh. Ngài dạy rằng một cái gì theo cái ngọn thanh thiền nhập định đó, mà tâm người ta tán bấn loạn hoài hay không thể nhận được, thì Đức Phật dạy rằng hãy niệm khác, đừng niệm niệm đó nữa, đừng niệm niệm đó nữa, tức là cái niệm mình đang niệm là niệm tham, niệm sân, niệm si đấy, niệm bất loạn tâm hồn mình hãy đừng niệm đó nữa và niệm niệm khác đi, để đấu được một cái mà. Và khi mình niệm niệm khác đi nó vẫn còn bất loạn hoài, thì Đức Phật dạy có thể quán quán cái dòng tư tưởng niệm của con, quán cái mức tận cùng của nó, thì con chặt đứt nó đi. Tức là mình suy diễn cái điểm này đang thở niệm tham đây, thở niệm tham đây, thì rồi nó đi đến cái cuối cùng của niệm tham này kết quả thế nào, rồi cuối cùng của các cái này đó là tìm cái điểm, theo dõi cái điểm đến tận cùng của kết quả của điểm, rồi chặt đứt đó là nói theo mà chúng ta sẽ tìm thức thức tìm cái điểm, phân tích cái điểm, cuối cùng cũng chặt đứt nó luôn. Như vậy thì có người suy nghĩ kỹ, tìm tìm đến hoài mãi mà không chặt đứt được, nó bắt đầu suy nghĩ hoài thì sao? Thì Đức Phật dạy thế này, còn một cách nữa là thôi, đó là gì? Cắn chặt hàm răng lại, cắn chặt hàm răng lại, hai tay nắm chặt lại, hai tay nắm chặt lại, chúng ta ngồi thiền đó, hai tay nắm cứng lại, ha, cắn chặt hàm mà răng lại, đó là gì đó, nghe chưa? Cắn là nghiến lại đó, cắn chặt hàm răng lại, ép lưỡi góc giọng, đưa cái lưỡi này góc giọng ép lên, ha, đó, lưỡi gà mà đó, ép lưỡi gà, ép góc giọng, ha, nín thở, cả như chết rồi. Và tự nhiên người chết cái lưỡi ép nó giọng nó nghẹt thở thở được, ha, răng cắn chặt lại, ép thử góc giọng và nín thở. Khi nín thở như vậy cái trí cái tâm mình á nó dũng mãnh, dùng một tâm nhiếp một tâm, dùng tâm nhiếp một tâm, là dùng cái tâm gì đấy, là cái tâm tu của mình, cái tâm quyết tu quyết chết quyết tử quyết thành tựu giải thoát, đánh đi cái tâm niệm giọng này đi, ha, dùng cái tâm nhiếp một tâm, dùng cái tâm đánh cái bài tâm đó. Họ phải làm như vậy đó. Thì khi mình làm như vậy đó, thì mình nghĩ như mình là người đã chết rồi. Bây giờ mình nín thở, các nhà thần đang ép lưỡi lên giọng nín thở, thì kể như chết rồi. Mà kể như chết rồi thì còn ham muốn nữa, còn gì đó mà sanh, còn gì đó mà tha. Thế đó, cho nên là coi như chết rồi thì tự nhiên những cái gì mà muốn tham sân không có thể nào diễn ra được nữa. Đó tự nhiên biến mất tiêu luôn. À, là đi vào định niệm. Cái đó là cái cuối cùng. Cái cuối cùng, những cách kia là các phương tiện tùy theo cái duyên của người. Nếu mà cách đầu tiên dùng niệm này đánh bật niệm kia mà nó dâng ra được, giống như là thợ mộc, ông tháo cái nhà ra, ông thợ mộc làm cái nhà được chắc là gì? Khi lúc cái họng kèo vô, như mấy cái kèo vô họng rồi, nó gác nhau rồi thì người thợ mộc này phải dùng cái đêm để đóng vô nó cứng, phải không đấy? Đúng không? Đóng cho cứng, nó kèm cái kèo này được, nhà nó chắc, thì muốn tháo nhà ra phải làm sao? Đâu phải rút kẹo nó được đâu. Bây giờ hành động đầu tiên là gì? Cái gì trước kia làm sau cùng, cái này phải làm trước nhất, phải không? Bây giờ phải tháo kẹo ra, mở ta tháo kẹo ra, tháo kẹo sao được? Mà trước nhất là phải gì? Rút cái đêm ra. Mà cái đêm mình đóng vô quá chặt làm sao rút ra được? Phải dùng cái đêm khác lói cái đêm này ra, đúng không? Lấy đóng vô bên đây, bây giờ mới đóng ngược lại, ngược lại. Đó, mới dùng cái đêm này cứng hơn cái đêm kia và đưa vô vừa cái miệng của nó để dùng sức mạnh đánh tan cái nhà ra, phải không? Đó, dùng cái niệm Phật của mình để đánh đuổi cái niệm tham, niệm sân, niệm buồn, niệm khổ kia đi. Thì cái niệm cái dắt ra rồi thì gỡ kèo được nó à, thật tháo từ cây từ cái y kiểu vậy đó, đó là dùng cái điểm này đánh bạc người kia, dùng điểm này đánh bạc người kia, ta dùng cách thể niệm Phật là không tham không sân không si để mà đánh bạc cái điểm là tham sân và si. Đó như vậy, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là quán tư tưởng này, quán tư tưởng này từ nó phản ứng đến nó dẫn lộ hành động đến kết quả, nó làm cho mình sầu khổ như vậy như vậy như vậy. Nếu mình tham như vậy, mình sân như vậy, tương lai sẽ hủy hoại tâm mình, đưa mình đến cái tội lỗi khổ đau và đau khổ. Bây giờ sẽ không ngưng 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 không gì nữa, phải không? Bây giờ thấy nó đưa lên đau khổ đâu quá chứ đâu có nghĩ gì nữa, phải không? Không nghĩ tham, không nghĩ sân, nghĩ si, giống như là cái người con gái đẹp và đẹp. Nhưng mà người gái đẹp á mà trang sức nhà mình và cái vòng hoa đẹp thì người đẹp hơn không? Đẹp hơn nữa. Nhưng mà người gái đẹp mà lại trang sức cái vòng hoa này không phải là đẹp, mà cái vòng hoa này nó là gì? Nó là sắc rắn, sắc chó, gắt sắc người, bốc lên mùi hôi thối. Nhưng cái người mà đẹp như vậy mà trang sức vào cổ mình cái vòng hoa bằng cái thây mai như vậy thì người đó còn đẹp nữa không? Đẹp không? Mấy đệ tử nhỏ ơi, à, mấy đệ tử nhỏ nhỏ của tôi nè, à, bây giờ tôi không đẹp phải không? À, má phấn môi son nè, chân mày lát liễu nè, mắt bù câu nè, phải không? Đó, mũi dọc dừa là những cái tim nè, phải không? Vậy đó, bây giờ tôi không dính vào mình bằng những xác con gà, xác con vịt, xác con chó, xác con rắn, đẹp không? À, mặc đồ đẹp cỡ nào mà dính lên đầu xấu quá. Phải không? Cũng như vậy, một người chúng ta là Phật tử, phải không? Ngay cái đó mình trang sức vào mình bằng những cái điểm như vậy thì còn phải là Phật tử đẹp nữa không? Còn đó, mình thấy mình mất đẹp rồi, mất đẹp thì mình phải làm sao đây? Để gỡ liền, tự mình phải gỡ cái sâu chuỗi rồi sâu sâu không thể ra liền, chứ để hoài không được. Mà lại mình không chịu gỡ, mình đi kênh cơ chứ, đi đầu làng cứ gõ mình khoe cái sâu là gì, sâu chuỗi là sâu chuỗi thay ma này. Phải không? Như vậy là đó là cái sai lầm rất lớn. Cho nên Đức Phật dạy khi cái niệm phải lên những điều ác, những xấu như vậy là cái tâm mình nó dẫn độ, cái tâm mình không còn đẹp nữa. Bây giờ muốn tâm mình trở lại đẹp thì mình phải dùng đi, gỡ đi và không có để cho cái là cái dòng là sắc rắn, sắc chó, sắc người quấn vào trong khổ mình nữa. Thì bây giờ mình trở lại người đẹp bình thường, đúng như vậy đấy. Đó, như vậy bây giờ dòng khổ mình đeo là những hoa gì? Hoa niệm Phật, hoa niệm Phật. Trong hoa niệm Phật đó nó không có tham ái, nó không có sân giận, nó không có quán thù, và nó không có chi mê tâm tối. Vậy là hoa đẹp không? À, như vậy. Vậy thì mới có Phật tử đeo con chuỗi vào cổ, làm ơn đừng nấu sân dùm sư nhé. Nghe không? Có ai đeo chuỗi mà nấu sân không? Có không vậy? Sao có? Thầu tôi mấy ông thiền sư chú Lâm Tử đó, mấy bà giáo chủ Nam Di Sơn đó, đang đeo chuỗi hai ba sâu luôn, sâu nào nó cạnh cạnh không đó, mà đậu cái đầu là cái nhà tiên đó. Dùng sâu chuỗi là vũ khí tấu tăng đó, đánh mình là bể đầu là chết queo á. Thấy không? Thành ra mấy người mấy Phật tử chúng ta mà thường hay đeo chuỗi và cẩn thận. Đeo chuỗi là nói lên mình tu nhiều lắm, đeo chuỗi là mình tu nhiều lắm, tu nghiêm mật dữ lắm. Thấy không? Vậy thì mọi chuyện phải cẩn thận dữ lắm. Thì mình phải không đeo chuỗi mà lại nóng giận không ai nói gì, mà mình đang đeo chuỗi nóng giận trời ơi, đeo tuổi chuỗi vậy mà còn nói chọc hết ở giận kìa. À, đó như vậy, đeo chuỗi như vậy mà chọc tới là đã muốn sân rồi. Như vậy thì ta nói mình tu gì? Tu gì? Tu hủ. Tu hủ phải không? Như vậy đó, tu kiểu như nào làm chuỗi vậy đó. Tụi nhớ chuyện nào làm chuỗi không? Nhớ không? À, có người nhớ thì thôi, để kể câu chuyện này ghi vô băng nha, ghi vô đĩa cho vui, mình gửi nước ngoài từ theo xe quá luôn nha. À, có chút thật nghe câu chuyện này chưa? Chưa phải không? Kể cho Phật tử nghe luôn nha. À, chứ thì có hai ông Phật tử nọ đến thăm một hòa thượng kia. Hòa thượng kia cho họ ban quy y ngũ giới xong rồi, dạ con ơi, con về nhớ niệm Phật cho con, rồi cho mọi người xong chuỗi. Cái người Phật tử A đó về nhà siêng năng lần chuỗi hết sức luôn, đêm ngày lần chuỗi theo lời thầy dạy, xong chuỗi càng ngày càng bóng 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 như vậy. Còn Phật tử B về nhà lo làm ăn là không nhớ lần chuỗi. Rồi bữa đó đến thăm bạn mình, hỏi sao anh bạn A hỏi rằng hôm lúc mà từ giả thầy về mỗi người được xong chuỗi, thầy khuyên mình giảng niệm Phật, thì anh có nhớ niệm Phật không? Ông kia trời lộn ông còn dữ lắm chứ. Ông B đó, à, rồi cái hỏi ông A, anh sao? Tôi thì đâu dám quên lời thầy dạy, đêm đêm ngày tôi niệm Phật dữ lắm, siêng ngày dữ lắm, thấy sao chủ thôi không lời luôn vậy đó, nghe đưa cho coi nè, quá khủng luôn, trong lòng mê đó, nhìn thấy trong lòng không thấy không yên rồi, nó trời ơi, nó niệm Phật không lưỡng của mình cho chủ nhà một ngày, thì đây có điểm đâu, từ thầy coi vừa keo để nó hoài á, bây giờ nó trời á, sao chủ tôi ăn còn thua tôi đó, tôi còn bóng bằng anh đó, tôi bóng bằng cái mặt luôn mà, vậy là anh thua bằng tôi đâu, bữa nào qua tôi khen mà coi. Em bạn này cũng tưởng thiệt tình mà tu thiệt tình nhưng mà ai nói sao tưởng vậy à, đó chứ không có suy nghĩ trong vậy. Bây giờ được rồi, bây giờ tôi qua thăm chơi nha, thì coi sao chủ đẹp căng luôn, trời cái anh này gì mà động lo rồi, trời không biết nó qua lúc nào đây nha, thôi nha, sao chủ là kỳ sạch sẽ ba cái bụi đó, thì vô phơi khô, phơi khô rồi tức tốc tha mở là liền, tha mở theo cho lát, tha một cái gì cọ cho nó bốn thấm vô nha, đó là treo lên ngay mặt thờ đó, đang cho thầy chỉ đó, tôi tôn kính sâu chuỗi của tôi, của thầy cho tôi quý dữ lắm, tôi niệm Phật tỷ đó, tôi treo bàn thờ, thì treo hoài, không thấy bạn qua, bữa nào tha mở lên đó, trời ơi thằng này sao nó qua, nó tôi treo hoài, tính phen là được rồi, ai ngờ bạn nó chưa đánh quá, thì bữa nào sẽ xuống tha, tha dưới đường mèo lên hơi, nên bữa tối nó nghe cái mùi mỡ, nó lần lần lên cái trang thấy sâu chuỗi nó gỡ đi, nó gỡ đi nó bỏ một cổ, nó chạy ra hơi bỏ ra của chuối sao mẹ đó, nó ngồi kiếp già nó niệm Phật, nó đầu nó ngồi kiếp già là nó làm chuỗi, mình làm chuỗi thì nó mô đạo Phật, nó mô đạo Phật, nó làm một hộp nào nó liếm một đó, kỹ lắm, nó làm hộp nào liếm chắc ăn, nó mô đạo Phật nó liếm một, đó từ hộp nó liếm kỹ đó mọi người ơi, mình là bắt đi luôn á, đó là nó liếm kỹ lưỡng lắm, nó liếm về một rồi hơi một ăn bê nó chuỗi luôn, là bỗng nhiên có bầy chuột thì tới. Rồi chuột như thế là chuột mẹ đi trước, chuột con đi giữa, chuột cha đi sau. Chuột mẹ đi trước thì mẹ là cảnh tặng ông cha. Đó giờ con mình đẻ ra mà ra mẹ bảo quản kỹ ông cha. Nên mẹ đi trước dẫn đường. Rồi đi tới thì sẽ thấy một đợt màu. Là mẹ bước với đợt màu. Đó là anh ơi dừng lại, không được đi nữa. Ôi sao không đi nữa, đường tốt mà. Không phải đâu, cỡ còn. Cái ông chồng nó nói, chuột chồng nó cỡ ra mà cỡ chỗ này mà cỡ cái gì. Gần chùa, gần nhà, thì cũng không cỡ ở đâu. Cái con chuột cha là nó coi từ cọp thiệt ha, mà phải em ơi cọp tu, cọp tu, trời ơi con chuột vợ đó cũng tu mà tu cọp sẽ đâu có tu, trời ơi thấy sao người tu hay lần chuỗi đấy, nó gặp lần chuỗi nhắm mắt lần chuỗi như nó tu, nó cọp tu, cọp tu không ăn thịt người ta, em nó hiền dữ lắm, đang chay rồi thế là không sao, không sao em đừng có lo. Thì bây giờ con chuột mẹ đó anh nói vậy là coi chừng cẩn thận nha, tao nói cọp sư đang có tu bây giờ đâu, anh coi chừng đó, anh được rồi, bây giờ em đi trước đi, anh đi sau bảo vệ mấy đứa con, chào mấy đứa con ơi, con đừng lên tiếng nha con, đi ngang ông cọp đừng lên tiếng nha con chuột con nó biết gì đâu, biết cọp là gì, khi chuột mẹ vừa đi qua đi máy nhẹ nhàng, chuột con đi tới chuột cha đi sau, cái chuột con đi tới nó nghe cái mùi mùi mỡ, thỉnh lên thỉnh ngủ lên, nó con con mèo nó nghe 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 dù sao chủ nó ôm chụp lia chụp đĩa chụp hai một hai ba con, còn hai ba con nó chạy tán loạn rồi chụp cha chụp mẹ chạy mất tiêu đó, trên một gương tàn cũng lại còn hai con mất hai ba con, bây giờ chụp mẹ mới nói chụp cha, tôi nói ông rồi, tôi nói cỡ ông không chịu nghe, bây giờ mất mấy đứa con thấy chưa, rồi chụp cha nói sao mẹ tôi không biết đâu, tôi thấy nó ngồi làm chủ tôi tưởng nó tu, anh nhặt cái đồ tu giống thế biết thấy không. Tôi là chửi cảnh tạng nghe, cho tôi nói mình tu vô thế. Xin lỗi nha, từ đó mà chứ quá không dám là chửi, không dám nhờ chửi gì đâu chứ. Tại vì khi nổ xăng lên bảo tỉnh trời do cái sư phụ nè, cũng ra chửi là chửi mà nổ xăng, ra tụi con, là tôi sợ, nào khi mình la, là tử nó không bảo mình được, tại vì đâu cho chửi rồi. Và mà cảnh giác tiếng nó cười kìa. Là mất mốt mà, sư quá có la, còn tử đó, lại mình đi dạy nghe được đó. Chưa tu sao sư còn lát, nó chờ sư làm chủ cho tu. Nên ngày sư nghĩ tôi năm phút.
Thôi ta cho vui thôi. Cái lời này mà chúng ta đừng là giữ sọc yên lặng, không cho tâm căng kiếm với năm trần cảnh, không cho tâm suy nghĩ vô lợi ích, hàng trụ trong pháp niệm, hàng trụ trong pháp niệm. Thì lúc nào chúng ta ví dụ tâm dạo và trong cái niệm của chúng ta là niệm pháp, là các pháp niệm tu là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiền, na, thế như vậy thì người nào Phật tử nào
niệm thì tâm tất ra không rơi lạc vào trong cái nẻo gì, cái nẻo tà. Là như vậy, cho nên từ đó phát sanh công đức và làm những công đức và chúng ta được pháp duyên phù thắng. Bây giờ người Phật tử niệm Phật chúng ta thì chúng ta không có niệm những cái pháp kia nhiều, mà lúc nào chúng ta cũng niệm Phật nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, đó là pháp niệm phù phù thắng. Thì người Phật tử chúng ta cũng như vậy, với tâm đã tâm xả ly hoàn toàn đối với mọi ý niệm của mình, ý niệm đó là tham, là sân, là phiền não, chúng ta phải xả bỏ. Như vậy tâm hồn ta mới yên ổn và đi vào thiền định được. Như hồi sáng tự ngồi niệm Phật á, nè sư nói trước, rồi tự để hai bàn tay gắt lên nhau, rồi xả tâm lên niệm Phật nghe, thấy không? Câu nói ngắn ngủ đơn sơ nhưng mà cũng nhắn nhủ dài rõ ràng. Giờ phút này không nghĩ gì nữa hết, xả tâm hoàn toàn, không nhớ, không thương, không sầu, không buồn, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Đó như vậy. Khi chúng ta trụ tâm như vậy á, thì chúng ta dễ nhất tâm và được là sớm đi vào định và sớm được nhất tâm đi vào định, từ đó phát sanh trí tuệ và đoạn phiền não. Chúng ta sẽ khiến tánh A Di A Di Đà giải thoát. Thì muốn được cái tánh A Di Đà đòi hỏi phải được định tâm, mà muốn được định tâm đòi hỏi chúng ta phải chuyên niệm. Chuyên niệm mà chuyên niệm đâu phải là dễ đâu, tự phải không? Cho nên tổ xưa nói nè, niệm Phật thì dễ, nhất tâm thì dễ, nhưng mà chuyên niệm là khó. Chuyên niệm là khó, nhất tâm thì mình muốn nó dễ lắm, thấy không? Nhưng mà muốn được để được nhất tâm á thì đòi hỏi phải chuyên niệm, mà chuyên niệm á đâu phải dễ đâu. Người có cố gắng lắm mới được chuyên niệm, mà không cố gắng thì chúng ta hời hợp niệm, mà hời hợp niệm thì cái niệm nó không được lạ liên tục, cho nên không có đi được lạ, đi đến chỗ nhất tâm bất đoạn. Cho nên Phật tử chúng ta phải cố gắng giữ gìn chánh niệm liên tục, giống như là một phèn được đầy đủ lắm ở trong ao nước tương đối và đủ sức năng của phèn, tự nhiên bụi bùn lắm xuống đáy ao, phải không? Nếu mà không có phèn vẫy hoài nó trong đó không, mà tới không vẫy nó bóng trong đó, nó lừng nó hoài à, mà nước này xài được không có xài được. Nhưng mà chịu khó, mà bây giờ mình không thấy cục phèn vào, cục phèn thấy vào nó lâu lắm, chờ thì nó rã ra, tự phải cả buổi chờ nó rã, nó ngấm thấu dần dần, nó kéo ba buồn bụi xuống lâu cả buổi cả ngày. Bây giờ cái thứ hai là gì? Là chúng mình đập phèn để ra, đập phèn để ra mình rải ra luôn, thì cái sự hòa tan nó mau hơn, phải không? Và buồn bụi kéo xuống nhanh hơn. Cái thứ ba là gì? Là cà phèn có nhẽ, cà phèn có nhẽ quậy nước phèn rã ra sẵn, phải không? Thành nước rồi, bây giờ mình tự rải vô trong ao hồ quậy sơ lên cái mau được, mau lắm đúng không? Mà cái hay nhất là phải chịu cực nhiều hơn, là phải đắp phèn, rồi ca phèn, rồi quấy phèn thành nước, rải ra hồ, chịu cực quẹn cái rồi đắp xuống lẹ. Mười phút giao là một công chắc. Vậy là cái này khó không? Khó, rồi cái khổ công của ta nhiều. Thì cũng như vậy, cái sự tu của ta cũng như vậy đó. Do mình cố gắng liên tục và liên tục, thì đưa đến chúng ta thành tựu được cái trí tuệ và kiến tánh tinh tâm thiện tỳ. Đó là phải nói về đến giống như ly nước đã được cho nhờ yên lặng không nhúc nhích. Thứ ba có điều lệ là cái lậu thứ ba, là vô lậu thứ ba đưa đến sự giải thoát của tam lậu học, là trí sáng biết rõ mình. Trí sáng biết rõ mình thì giờ thì trí sáng biết rõ mình nó bằng thứ nhất là tâm ly ô nhiễm. Tâm mà đi ô nhiễm thì mới sanh ra trí huệ được, mà tâm mà không đi ô nhiễm thì không sanh trí huệ được. Thứ hai là bằng thấy sự thật các pháp. Do thì trí huệ được sanh là do đó mình có kiến quán. Thứ hai là rời khỏi tâm ô nhiễm. Cho nên Phật tử nhớ cái bài kinh của ngài Ra-da, hỏi Đức Phật á, Đức Phật nói là này Ra-da, các con đã thường xuyên chánh quán. Chánh quán là gì? Là quán xét một cách đúng như thật, đúng như thật của các pháp, là quán đúng theo cái chiều thuận nhân quả, rồi quán đúng cái chân lý của sự vật và cuộc sống của chính mình. Quán đúng theo chân lý sự vật là gì? Là thế gian là vô thường, là đây cái là khổ đau, vì do duyên hợp giả tạo mà nên nó tạm có thời gian. Lòng mình có hạnh phúc của thế gian ngầm chứa đầy đau khổ, thế gian là sanh tử luân hồi, chúng ta phải cần nhàm chán để xả liền. Đó là quán đúng như lý pháp thế gian. Còn bây giờ mình quán thế gian này là vui, là thường bệnh, là hạnh phúc, là an lạc, rồi tiền cầu đủ dụng đem mình cho thật nhiều, quán là vậy, là quán không đúng như pháp. Mà tự thấy rằng cái xưa nay mà cũng dùng nhiều hạnh phúc hoàn toàn đâu, phải ông vua mà không hoàn toàn hạnh phúc có gì bệnh, thế giới nó như vậy. Quán thứ hai là quán tự thân mình, thân này là do nghiệp sanh, thân này duyên hợp giả lập tạm nên theo thời gian tứ đại cộng lại nó hình, thời gian nó phát triển nên do những cái điều kiện cộng lại mà thành. Như vậy để gì? Cái thân này nó là duyên hợp giả lập tạm có, vô thường, sinh diệt, ngày nào đó nó sẽ mất đi. Đó, như vậy thân này nó nằm trong cái tứ đại, có nghĩa là sanh già bệnh chết, phải không? Đúng không các bạn? Mình quát thân là bất tịnh, thân là không sạch sẽ, thân này là bất tịnh, thân là không khối, thân này chứa đầy những điều bất tịnh trong cơ thể này, giống cái đại gia mà chứa đầy những cái đồ u quế. Cái đại gia là cái lớp da mặt nó đẹp thiệt, nhưng mà trong chứa đầy cái điều bất tịnh không khối, cái thân mình cũng thế thôi. Quá như vậy mà nhàm chán xa lìa cái sự là thương ái và mến yêu và bảo thủ cái thân này để không tạo những nghiệp ác ở thân này đem đến. Dùng quát cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta cũng duyên hợp giả là phạm có do sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu thức, vọng niệm phân biệt chia ra hai cái phạm trù là tham và sân, thích và ghét. Thích thì tạo nghiệp để thưa thể để mà tạo tham ái thêm, sân thì là quán thù cũng tạo nghiệp thêm. Hai cái này là phải nghiệp khổ đưa chúng ta vào sanh tử luân hồi tương lai, mà động cơ bởi vì mình mê tâm trí huệ đã như vậy. Quán như vậy là mình quán được cả cả hai. Cái quán thứ ba là gì? Là thấy biết sự thật các pháp vốn là bình đẳng. À, điều là đồng nghĩa nhất là gì? Là như nhau, là chân công tứ. Chân công tứ tánh của nó bình đẳng là chân công tánh. Như vậy thì mình thấu rõ sự thật của nhân pháp. Như vậy là người có trí huệ như vậy. Như vậy thì khi chúng ta thấy như vậy mà tỏ có bản tâm tích liền giải thoát. Hôm nay mình học cái vậy nè. Nhờ niệm Phật rồi từ từ định tâm, rồi trí tuệ nó phát sinh, quán câu niệm Phật và Đức Phật mình đang niệm, vốn là vậy, cả hai không khác mà đồng nhất thể. Phải không? Năng niệm sở niệm là một không có khác. Năng niệm là mình là cũng là vậy, là tánh thể vốn là không tịnh. Sở niệm là câu niệm Phật cái gì là tánh thể vốn trong quán không tịnh. Hai cái không tịnh này đồng với nhau, như để thì mình và câu niệm Phật và Đức Phật cái gì là có khác nhau không? Không, vậy thì phải chặt vào cái nghĩa của nó là gì? Là không tịnh tánh. Phải không? Đồng ngay chỗ này chúng ta liền giải thoát thanh tịnh hiện tiền là như vậy, là thấy giải ngộ bản tâm giải thoát. Đây là nói lên ba cái vấn đề vô lậu, là ba cái điểm rất là quan trọng của người tu Phật giáo chúng ta mới có và từng tự tu đưa cái chỗ là đột phá phiền não thanh tịnh là niết bàn giải thoát hiện tiền. Đó là ba cái vấn đề sư đã trình tự từ từ lớp và tự lượng nghe qua. Giới vô lậu đó, định vô lậu đó và huệ vô lậu đó. Ba cái vô lậu đó này đưa chúng ta đến sự giải thoát ở tương lai. Vậy thì vấn đề thứ ba xin nói là gì? Là sức mạnh của người biết niệm Phật là người tu chúng ta. Nãy giờ Phật tử thấy cái sức mạnh của ta vô lậu chưa? Thấy chưa? Mà chỉ có người tu ta mới có đâu nha. Người ngoại đạo không có. À, mà người thế gian không bao giờ được. Người thế gian đắm chìm trong tham sân si phiền não thì tội tội lỗi gì là tham muốn vũ dục đem về thỏa mãn bản thân. Nên người này không có giới, người này không có hằng, không có giờ biết tu định, và người này không bao giờ có trí huệ. Trên ba cái này người thế gian có. Mà nếu không có ba cái này á thì người này có gì? Là có tà kiến và có hành động sai lầm và có cái sự quán xét sai lầm, đưa đến nghiệp sống sai lầm có lỗi, sau khi chết đi vào ở xứ phải nhau. Bây giờ ngoại đạo tài giáo thì lại không có trí tuệ, không có định và không có giới, là trên tránh cho cuối cùng sau khi chết cũng đi vào khổ cảnh trong cái nhà không được. Chỉ có người tu phải học Phật ông ta mới có giới, có định, có huệ chân chánh đưa đến đoạn phiền não và giải thoát mà thôi. Bây giờ người tu niệm Phật chúng ta, người niệm Phật là người đã thứ nhất thọ tam quy trì ngũ giới rồi chúng ta mới niệm Phật được. Và tự nào mà thọ tam quy trì ngũ giới rồi nha, phát tâm niệm Phật là có quy định. Nếu mình chưa bỏ tâm quy trì ngũ giới mà bắt chước niệm Phật là không có quy định gì hết. Thấy không? Tại vì mình chưa nhập đạo, mình chưa nhập môn. Thấy không? Mình bắt chước người ta mình tu, ăn cắt bài vở người ta mà niệm. Thế vậy thì nó là nó không đúng. Bởi vì mà tự coi trong kinh nghiệm có người đi cắt chứng phổ ta giờ tự luyện đấy. Thế đó như vậy. Nếu căn cơ cao á thì luyện thành, mà căn cơ không cao mà luyện gấp á thì nó sẽ sao mà sao? Thì tẩu quả nhập ma. Đi dở chết dở sống là như vậy đó. Một người mà lén cắt Phật pháp để mà nói rằng mình là một người Phật tử, phải như vậy là sai, đó là sai. Bây giờ có nhiều nhà sư bây giờ không phải nhà sư thật mà nhà sư giả, có nhiều sư cô giả, không hỏi giới quy y đàng hoàng, không hỏi phụ túc giới trước giáo hội, mà thấy theo sư cứ tướng hảo quang minh, cái tướng tá kính trọng, dễ làm ăn cuộc sống. À, bây giờ mình chỉ có đắp y bằng áo nhà sư tự nhiên ta cúng à nhà khỏe bỏ đi là cài xong cúng bẩm gì cho mà ha, mua cái tấm vải vàng hay giống y của chúng sanh đi ông tỳ kheo nhá, về nhà tự mang lên rồi cái là đến ngõ hẻm nào đó cả mua cái tóc giả đậu lên, rồi tới chỗ dán cái lột tóc giả bỏ vô túi, ha, mình bác để sẵn trong mình đó, rồi lấy ra dính cái dàn kè lên cái đầu những cái thịt, nhắm mắt liên viên lần chuỗi rồi có niệm phật biến cô gì đó, lần chuỗi mà nói cúng dường cho tôi đi, cúng dường cho tôi đi, cúng dường cho tôi đi,
đâu có niệm phật gì đâu, ha, ta cho vậy,
cho thì nhà trước này nhà trước thì có thiên giả, dạ, nhưng mà phật tử ta nhìn thấy có biết không? Không. Chỉ có ông sư với nhau nhìn mới biết, nhìn cái cử chỉ hành động là biết ông sư thiệt sư giả rồi. Còn phật tử thì thấy ông này đi bác yên trang nhắm mắt liên viên mà mình bác thấy khổ hạnh quá trời, liền móc túi cúng liền, ha, ăn đồ ăn cúng liền, ông sư thì nhận liền, tiền cũng nhận và cái gì cũng nhận hết, vậy thì ông sư giỡn. Ông sư mà nhận tiền đi thất bát hết thực nhận tiền ông sư giỡn rồi, ông sư mà đi thất thực nhận tiền nhận nhang nhận hành hạnh hẹ ông sư giỡn, ha, người tu đó ban hành hạnh hẹ bà tử làm bên nuôi chùa cúng đồ đi xin quá được để ba thứ này nha, cho xin ăn lộn cái chuyện bà không linh nè, mốt khai thị không siêu à, đức phật cấm người phật tử tu theo đại thừa mà còn ăn ngủ gì tên hành hẹ tỏi đáng kiểu, nhớ nha, cho nên chùa cúng kinh vô không có mấy mùi này à, đó. Còn mấy cái chùa khác thì đa số có hết, vừa tết vừa kiểu dữ lắm à, đó hẹ ăn thoải mái, hành cũng ăn luôn, ẩu hành hành lại bao luôn thế. Thầy ba lô thấy hạnh cũng hạnh vậy, ba lô là cha mẹ của hạnh, nó cũng bự hơn, nó hạnh cũng nhỏ, nó cũng to, cổng to, phải không ba tử? À, cử cái đèn cái kia cũng vậy thôi. À, như vậy cho nên người phật tử chúng ta để cái miệng mình xong thôi, và cái máu mình tốt, và không bị quỷ liếm con mình, thì nhớ đừng nên ăn mấy thứ này. Phật tử nào mà thường thường cái đại thừa thường niệm phật, là thường trì chú mà lại ăn mấy thứ này là dứt khoát tụng kinh học linh gì hết. Tụng chú không linh gì hết, niệm phật không linh gì hết, đừng nói tại sao, đừng hỏi tại sao, mà tại ai vậy, tại mình ham ăn, phải không, ăn mùi gì đó, ở mùi đó không ngon, thế nên là người tu là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tiểu, không ăn tỏi, không ăn gì, ăn gì nữa, nén, à, hành hẹ tỏi nén, tiểu ngọt, ngọt có, nghe kiểu mà, đã như vậy, hành hẹ tỏi nén, tiểu, nè, năm thứ này để cho đồ ăn chẳng nên ăn. Nếu tố tâm ăn thì bạn kinh tố tội, nhớ chưa? Mời bóp nhớ nha, làm tay tay đúng giường rồi siêu hóa đến mà khai thị làm bên đừng để bạn nó vô nha. Để vô siêu hóa không ăn thì nó buồn nè. Thấy chưa? À, như vậy. Cho nên sức mạnh của người niệm Phật là giúp lòng tự tin nơi mình. Điều thứ nhất là tự tin nơi mình. Người tu niệm Phật có sức mạnh phi thường hơn tất cả những người tôi có một khác. Thì người tôi có một khác á, họ còn thấy là nghi ngờ, không biết là mình sẽ chắc thiệt hay không, mình sẽ chứng quả hay không, mình sẽ kinh minh tâm kinh tánh hay không, ở kiếp này hay là kiếp nào đấy, còn nghi ngờ, phải cái gì, thế là như vậy nó còn lo. Còn với người tu niệm Phật chúng ta là không lo, dứt khoát không lo, ha, và lòng tự tin tràn đầy, lòng tự tin tràn đầy, tự tin như thế nào, tự tin chắc chắn là kiếp này tôi sẽ có mà bảo đảm trăm trăm nữa, ha, tại sao dám nói như vậy? Đức Phật đã nói trước rồi, dù tổ ngát cỡ nào, dù chốt nát ra sao, già trẻ lú lẫn cỡ nào, hay là người trẻ nhỏ thông minh cỡ nào, dữ bị ra sao, thấp hèn không kể, miễn nhàn chán ta bà, sợ sinh tử, quyết niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, thì nương nhờ tâm niệm Phật này mà tẩu diệt phước sanh, công đức tăng trưởng, phiền não đoạn tận, lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà tiếp dẫn liền tức khắc, không có phân biệt rồi gì hết. À, đó là cái thủ pháp vi diệu của con niệm Phật chúng ta. Cho nên người có niệm Phật chúng ta có sức mạnh là gì? Lòng tự tin về chính mình thì câu. Cho nên người niệm Phật chúng ta có ba cái vấn đề tin. Một là tin Phật Thích Ca Thiết, hai là tin Phật A Di Đà tiếp dẫn, ba là tin là chính mình niệm Phật phải giảng sạch và bảo đảm chắc chắn giảng sạch. Ba là tin này mà không thiết một được thế là thiết một là không thành được, thì hiểu rõ chưa? Và như vậy cho nên niềm tin chắc là niệm Phật sẽ giảng sạch. Hôm nay mẫu liên quan chúng ta có ai mà nghi ngờ niệm Phật mà chết vẫn giảng sanh không? Phải không? Ai mà có nghi ngờ cho ta nên coi, cho tôi biết tôi tắm rửa cho. À, có phải không? Tất cả chúng ta đều biết chắc giảng sanh phải không? À, như vậy thì rất tốt. À, như vậy sức mạnh của người biết niệm Phật chắc nó cho chúng ta công đức rất là mau lớn. Tại vì càng niệm Phật thì nào phước càng tăng, đức nó càng lớn. Tự lấy người tu niệm Phật chúng ta bằng chính cái đạo tràng của mình nè. Thế hồi mới quét dùng ngực
có 26 người à, ở trên cái chánh điện á, nắng đến chết, mưa thấy bà nằm ở bà, nằm bà xin bà tốn chỉnh á, lúc này xin phép Phật cho con ngủ giờ, chứ lẽ đâu được ngủ chánh điện đâu, không ngủ chánh điện ngủ đâu bây giờ, thấy không, thôi thì nằm ngang nằm dọc lại đi, cái chùa nhỏ xíu thì thờ cũng đúng, bây giờ thì nằm là phải chọi con này phải đụng con kia rồi à, nhưng mà chánh Phật quan điểm cái tội nghiệp cho đệ tử sư quá quá à. Thấy không đó, không ráng chịu cực đi, lắm nãy chịu cực tu, đó là nghe pháp thì ngồi dưới giả, đó, ăn cơm cực khổ, mưa dỗ ướt hoài, đó, nhưng mà rồi trời cảm động, Phật sắp thương, Bồ Tát ủng hộ, Phật tử thiết lo, bây giờ mình có cái nhà tu thì để con không? Như vậy đó, bây giờ mình khổ tâm tu đó, thấy không? Nhờ tâm nguyện chí thành, nhờ tâm nguyện chí tu, nhờ cái phước càng ngày càng tăng trưởng của cái đạo tràng niệm Phật chúng ta. Đây phải nói riêng là cái đức độ của sư, nè, mà nói chung là đức độ cùng của thầy trò tập thể. Nếu mình con chuyên tu là sao có cái chuyện này? Phải không? Mà phải nói rằng là tập thể thầy trò quyết tu, nè, trong cái phước của chiêu cảm như vậy và bạn đạo đạo thương đã dòng hộ ta, đó là chư thiên hộ trì do là Bồ Tát xu kiến. Thấy không? Như vậy. Vậy thì đó, công đức càng lớn do niệm Phật, cho nên kinh nói rằng không phước nào lớn bằng niệm Phật, không công đức nào sanh phù hoàng bằng niệm Phật. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật nó sanh hai cái lớn, một là phước lớn, hai là công đức lớn. Đó như vậy. Thứ ba, cái sức mạnh của người niệm Phật của ta là thiền não số độ. Mà đừng lo tu niệm Phật hoài đi, đừng lo sợ thiền não mình nhiều, cứ lo niệm Phật hoài mà chế cái thiền não tự nhiên nó nhẹ là không hay. À, ai hỏi tới Phật khẩu nhiều A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi biết trời đất A Di Đà Phật, hay là làm A Di Đà Phật, thôi đừng nói danh A Di Đà Phật, thôi để tôi tu A Di Đà Phật, tôi chỉ muốn tu thôi A Di Đà Phật, thế vậy đó, phải không? Phải vô cùng là nhờ niệm Phật được vậy đó. Thế mà tu kiểu khác là mình ngừng lại à? Xin Phật trời cho con nghỉ tu 15 phút để con giải quyết nhỏ này à. Bà này cái đã, ông này cái đã, để con tự hóa xuống mới được. Hay là bằng trên sám hối thu lợi được không? Không được, giờ tao nghiệp rồi, thì não thêm rồi. Nếu mình niệm Phật mà thôi người ấy, thì ai là bằng thôi, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người thật giận ta khuyên. Chữ nhận quà hãy để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán. Phải không? Chữ nhận quà để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán, phải không? Bỏ hết đi sao như vậy, rồi đến ai chữ mắng thì ta gì hả biết đổi gì nhà tao liếc cái dấu dấu liếc xong tao lấy cái đầu rồi cho mày bắt kiếm như vậy được không? Không là làm bộ nhẫn á, không bộ nhẫn về nhà biết tại tao giờ tay con đúng đẹp lại giờ tao liếc cái dấu đầu chung sao như vậy thì nhẫn là nhẫn gì à, là bộ nhẫn thôi. Và như vậy thì không được, người Phật tử chúng ta phải xả ly chứ không phải là chỉ nói nhẫn thôi, xả ly hoàn toàn buông bỏ hết tất cả vọng trần, tất cả quan trái, tất cả cái gì mình đều xả hết để cho tâm mình yên, để cho vậy cái sự tu của chúng ta được là mau thành tựu, không gì lúc phiền não nào đó mà làm dứt bệnh tâm hồn, làm cho cái tu của mình bị dứt bệnh, hiểu rõ chưa? Rồi tất cả cái đó mình phải dùng câu niệm Phật để loại trừ, tha thứ và tha thứ. Tôi nhắc lại một câu chuyện mà tôi rất thích, nghe là câu chuyện mà tôi đã được nghe hoài một lần, nhiều lần rồi. Đó là một đoạn ở trong là cái phim là Hoàng Châu Công Chúa, nhớ không? Phim bây giờ chiếu hoài con nhắc, phải không? À, Tiêu Kiếm đi tìm ông là Vô Cầm Long để giết trả thù cái đã, giết cha giết mẹ làm anh em như tán. Nhưng mà nhiều lần chạm mặt Càng Long mà không chút thương mà không thể chết. Tại vì sao vậy? Tại vì nó thấy rằng là Vô Cầm Long rất thương là con em của nó, là coi nó hay con em của nó như là con gái, và không coi là công chúa, là hoàng công chúa tương như con ruột. Ra giờ xin cho đó, cho nên là ông vua ông là ông bị thoát khỏi một thời gian bị là Tiêu Kiếm áp sát vào. Thì tôi kiếm nhớ rằng khi xuất sơn á, thầy cũng nói câu này nè, cho nói rằng á, ở trên đời không có gì cao thượng bằng lòng tha thứ, cái nào tha thứ được con nên tha thứ, phải không? À, con hay không? Hay, ở trên đời không có gì cao thượng bằng tha thứ cả. Mà mình là người Phật tử, mà là người tu giải thoát, mà không tha thứ nghiệp khổ với nhau cho sao được sao, để cho lòng cho nó mệt, mình khổ trước mà người ta khổ sao. Ở như vậy hai người đồng khổ, cho nên chúng ta làm bài thơ rằng ta quan những người người có sao, mà ta cũng vậy sông ba đào, đến về buồn bực không yên giấc, rốt cuộc mình đã khổ đau, phải không?
dành thiếu quá đi, giờ tối ngủ được ráng chịu. Dành thiếu quá, tập ngủ còn, ai khổ cho biết. Thấy không? Đó như vậy, tôi thì kết luận, bao nhiêu người có nhớ giới tịnh huệ mà chứng được A-la-hán? Thấy đấy chưa? Bao nhiêu người nhớ được giới tịnh huệ mà chứng được A-la-hán? Được thấy không? Thấy không? Có nhớ, ai mà nhớ tịnh và huệ thì người đó sẽ chứng A-la-hán. Thì bao nhiêu người niệm Phật được an vui hiện tiền, mà nhìn thấy hiện tại bây giờ đấy, những người Phật tử chuyên tu niệm Phật, những nhà sư chuyên tu niệm Phật, thấy họ thoải mái không? Rất là thoải mái. Nhìn lại, chúng ta thấy rằng những người tu thiền chứng quả đã thoát nhờ tu tam đồ học để lại bao nhiêu làm kỳ tích trong cuộc đời, à, cho ta nương tựa để tu theo. Bao nhiêu người niệm Phật mà bản thân lại những kỳ tích, như các vị tổ của chúng ta, những Phật tử thân thương của mình đã ra đi, để lại bao nhiêu cái duyên lành để làm chúng ta phấn chấn trong sự niệm Phật. Nhiều đó để đủ để chúng ta thấy mà phấn khởi niềm tin và cố gắng phấn đấu chuyên tu để tương lai chúng ta bản thân về tịnh độ giải thoát. Chỉ có thể nói rằng là đó là cái sức mạnh của người tu của chúng ta. Tại sao? Sức mạnh người tu là dùng vậy đạp tan thành tiền não để thành tựu trí tuệ giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, đạp bằng sanh tử luân hồi này ra khỏi thế giới ta bà này và bản thân về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc từ nơi những vùng ốc được này, thân phàm phu tục tử này, những trí tuệ thông minh tuyệt vời chúng ta là trí tuệ này dẫn lộ thân hành đưa chúng ta đi vào con phu niệm Phật chuyên tu và cuối cùng chúng ta được hòa vào văn phòng chân mạng Tây Phương siêu thanh tịnh độ giải thoát. Mặc dù bây giờ chúng ta rất yếu xìu, rất là yếu xìu và cái bà cảnh đi trồm đến trồm xuống phải không đó, nhưng mà bà rất mạnh, già là già không già nhưng mà cái tâm bà rất mạnh, phải không đấy? Chúng ta rất mạnh là cái tâm chuyên tu quyết tu để chờ chết mà về lúc nạn bảo đảm chắc chắn an toàn rồi, còn một lúc mà đáng tết thì tự lạc nữa chừng nào thấy đầu quan Phật mà tiếp dẫn giải sanh với chủ thôi, phải bà cảnh bà nhớ cái bà già ta phải không, rồi sức khỏe như sư nè, sức khỏe như là thiện phận hay là thiện duyên cái này đi, hay là mấy đứa Phật tử trẻ trẻ nè, chúng ta lợi dụng sức khỏe này phải có nhiều hơn nữa để mà chống vào đến giờ phát hiện vượt qua bà cảnh bà như luôn, hiểu không? Phải không? Còn trẻ không còn già nó vượt qua luôn. Nên như vậy thôi thì thầy trò chúng ta phải dùng cái sức mạnh của người tu mình gắn lo niệm Phật đạp bằng tiền não sang bằng sanh tử dưỡng khỏi ta bà giảng sanh tịnh độ. Nghe cái này đồng ý không?
Đồng ý. Thì đây là cái buổi giảng đặc biệt và tiêu trình bày hôm nay để trợ duyên cho quý Phật tử hầu như hôm nay với đề tài là sức mạnh của người tu. À, hôm nay có sức mạnh rồi phải không? Và thì thời gian đã xong thì Phật tử chúng ta đứng dậy để hồi hướng công đức nghiệp.
Thank you. chùa Phước Linh ngày hôm nay đến giờ này tạm dừng. Thì từ giờ phút này Phật tử về nhà nhớ giữ giới mình được kỹ lưỡng nghe. Chiều nay con được ăn cơm. Chúc Phật tử về ăn vui và ngủ ngon. Thức kiến ngủ nhớ niệm Phật nghe. Nhân ngày hôm nay tới ta vào chùa để mình niệm Phật, gì là Phật.
Đã viên mãn rồi, sư cũng thay lời Phật tử nơi đầu tràng một liên qua niệm Phật chùa Phước Linh, chúc Phật tử thức Phật về chỉ quốc được đoàn sự hay là làm ăn phát đạt đều vào tu hành tinh tấn nha. Và gửi lời của đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh thân thương thâm thiết hết toàn thể quý Phật tử hội đồng tu ở bên chỉ quốc Úc hay là Canada nói chung, ở hải ngoại với những lần được nghe ban giáo sư quán giảng và nghe sư quán niệm Phật về luân về đạo tràng chùa Phước Linh để cùng nhau niệm Phật và bản thân thành độ và thoát nát, thì mong rằng cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta cũng có những lần với Phật tử Mỹ quốc ở các nơi trên thế giới chuyên văn bằng từ của sư quán giảng để Phật tử được nghe. Thì mong rằng là đạo tràng Phước Linh cũng còn trong những cái giai đoạn là thiếu thốn về vật chất là cái phương tiện tu hành, nhờ cái Phật tử ở hải ngoại
thương con cũng các vị đạo tràng đó thay mặt các vị đạo tràng đó cũng lễ sư để sư cho con một ngày tu thì hôm nay con tập tu.
Sư phụ thành tâm chứng minh về Phật tử chúng Phật như ngồi hướng chung với Phật tử đồng tu ở Mỹ quốc và các nơi hướng về sư là đạo tràng chùa Phước Linh là chúc lành tốt đẹp nhất và cầu nguyện Phật tử thân được khỏe, tâm được vui, đạt năng phát là chiêu diệu tu hành tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật, tâm chung đồng để độ nhà thoát thân. A Di Đà Phật. Ngày gặp lại đây Phật tử chịu chúc thư giáo của Đức Phật đây là chúc an để tự với sư quán với mọi giới bên này. Hôm nay sư đổ giờ chính thức sư đổ hôm nay đây giờ đại tử của sư giáo khoa vừa tốt nghiệp xong trường cao cấp giảng sư ở trung ương thuộc hạng loại giỏi đi qua độ thì giảng hay lắm thì học quá ổn không sư quá tương lai rất là giỏi thầy sư giới thiệu chung Phật tử được có xem qua băng cái đĩa hình là tâm sự niệm Phật á cái ông sư mà đi chụp hình đứng phương là sư đổ thầy tử sư quá sư Phật tử quan điểm vui vẻ tương lai về chúng ta gặp sư đổ thuyết pháp đồng nghe sư đổ thuyết pháp người dọn